Và bây giờ thì chúng ta đi vào trong cái sự cùng nhau học lời của Chúa. Kính thưa Hội Thánh, tuần rồi thì chúng ta học về bổn phận của một người vợ ở trong Chúa, ở trong Phi-rơ nhất, đoạn 3, từ câu 1 đến câu 6. Tuần này thì chúng ta sẽ cùng nhau học một câu mà thôi, đó là Phi-rơ nhất đoạn 3 câu 7, nói về bổn phận của một người chồng ở trong Chúa. Và tôi xin đọc Phi-rơ nhất đoạn 3 câu 7. Cũng vậy, hỡi những người làm chồng, hãy ở với họ cách hiểu biết như với người yếu đuối hơn. Tôn trọng người vợ và là người sẽ cùng mình hưởng phước sự sống, để không điều gì cắt đứt sự cầu nguyện của các anh em. Có lẽ trước đây khi các chị em ở trong Chúa nghe nói đến bổn phận của người vợ trong Chúa là phải hoàn toàn vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, thì các chị em sẽ có người nghĩ rằng như vậy dường như là không có công bình. Như vậy dường như là ở trong cái quan hệ vợ chồng thì người vợ phải chịu nhiều thiệt thòi quá, bởi vì phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa, như là mất hết cả tự do của mình. Tuy nhiên, khi các chị em học biết về bổn phận là một người chồng trong Chúa, thì các chị em sẽ thấy là Chúa đã giao cho những người chồng cái bổn phận đối với vợ rất là nặng nề. Và trong khi người vợ chỉ cần vâng phục chồng thì người chồng phải yêu thương vợ như chính thân thể của mình và phải hy sinh mọi sự để giúp cho vợ của mình lúc nào cũng được trọn vẹn ở trong Chúa. Thật vậy, người chồng phải yêu thương người vợ và hy sinh cho người vợ như là Đấng Christ yêu thương Hội Thánh và hy sinh cho Hội Thánh. Sự hy sinh ở đây là nói đến bỏ hết những cái gì thuộc về chính mình, bỏ hết những cái gì là vinh quang, là sự vui thích của mình để có thể giúp cho người mình yêu được hoàn toàn trở nên tốt đẹp. Đó là điều Đấng Christ đã làm cho Hội Thánh và đó là điều mỗi một người chồng ở trong Chúa phải làm ra cho người vợ của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của Phi-rơ nhất đoạn 3 câu 7 mà tôi đã đọc lúc nãy, là lời của Đức Thánh Linh qua ngòi bút của sứ đồ Phi-rơ dạy cho những người chồng ở trong Chúa biết cái bổn phận của mình đối với vợ. Và dĩ nhiên chúng ta cũng sẽ tham khảo thêm một số những câu thánh kinh khác có liên quan đến bổn phận của người chồng. Nhưng mà trước hết thì chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của Phi-rơ nhất đoạn 3 câu 7. Cũng vậy, có nghĩa là những người vợ nghe và vâng phục lời Chúa dạy về bổn phận làm vợ như thế nào, thì những người chồng cũng phải nghe và vâng phục lời Chúa dạy về bổn phận làm chồng như thế ấy. Bởi vì ở trong Phi-rơ nhất đoạn 3 từ câu 1 đến câu 6 là lời của Đức Thánh Linh dạy dỗ chị em phụ nữ ở trong Hội Thánh về cái bổn phận làm vợ. Và bây giờ thì sang qua dạy dỗ cho các anh em ở trong Hội Thánh về cái bổn phận làm chồng. Cho nên chữ cũng vậy ở đây là nói đến cùng một cái cách thức nghe và vâng phục. Những người đàn ông phải nghe và vâng phục để biết cái bổn phận làm chồng của mình là như thế nào. Hỡi những người làm chồng hãy ăn ở với họ cách hiểu biết. Có nghĩa là chồng sống với vợ y theo cái sự hiểu biết từ những cái sự dạy dỗ trong lời Chúa và y theo cái tri thức đã nhận được từ Đức Chúa Trời. Tri thức là cái sự hiểu biết mà chúng ta nhận lãnh một cách trực tiếp từ Đức Chúa Trời ở trong tâm thần của chúng ta. Không cần ai dạy bảo, không cần học ở đâu, tự trong lương tâm của chúng ta biết chúng ta phải đối xử với người vợ như thế nào. Và bên cạnh đó còn có lời của Chúa nhắc nhở chúng ta, giải thích cho chúng ta biết cái bổn phận của chúng ta đối với người vợ. Như với người yếu đuối hơn, trước hết có nghĩa là người vợ có thể yếu đuối hơn người chồng về phần thể lực lẫn linh lực. Thể lực là cái sức mạnh của thể xác, linh lực là cái sức mạnh của thuộc linh, sức mạnh ra từ đức tin. Dĩ nhiên chúng ta cũng biết rằng ở trong thực tế đời sống thì có nhiều khi người vợ lại mạnh hơn chồng về cả thể lực lẫn linh lực, nhưng đó chỉ là cái điều ngoại lệ mà thôi. Thường thì người vợ nương cậy nơi sức mạnh của người chồng. Và kế tiếp, cái nghĩa chính của cái câu này có nghĩa là vì cớ Chúa đặt để người chồng cai trị người vợ, thì đương nhiên trong cái phương diện quan hệ vợ chồng, người chồng luôn ở thế mạnh, thế của người cai trị, còn người vợ thì luôn ở thế yếu, thế của người phải vâng phục. Và cái sự yếu đuối này có nghĩa là sự ở dưới quyền, nhưng không phải đó là một cái điều để hổ thẹn, mà là cái yếu tố để vợ chồng nên một trong thánh ý và trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Không có gì là hổ thẹn khi công dân vâng phục chính quyền, con cái vâng phục cha mẹ, học trò vâng phục thầy cô, tôi tớ vâng phục chủ. Những sự vâng phục như vậy là đáng khen, đáng tôn, đáng biểu dương. Thì cũng vậy, không có gì là hổ thẹn khi vợ vâng phục chồng. Nhất là chúng ta biết rằng đây là cái sự sắp xếp của Thiên Chúa, đây là thánh ý của Thiên Chúa. Và vì thế, người chồng phải xét về cái phương diện yếu đuối này của người vợ. Là một người vì kính Chúa, vì yêu mình mà tình nguyện làm người vâng phục mình, thì có như vậy người chồng mới không xem vợ như là một nô lệ. Trái lại, chồng biết ơn vợ đã yêu thương mình, vâng phục mình. Tôn trọng vợ. Từ ngữ tôn trọng được dùng ở trong câu này mang các ý nghĩa sau đây. Thứ nhất, nó có nghĩa là đánh giá đúng giá trị của một người hay là một vật. Thứ nhì, đó là cái danh dự của một chức vụ. Và thứ ba, đó là lòng và cái thái độ tôn trọng của chúng ta đối với một thẩm quyền, đối với một chức vụ hoặc là đối với một người đáng tôn kính. Cả ba định nghĩa này đều áp dụng cho người làm vợ. Người chồng phải biết đánh giá đúng người vợ của mình. Có nghĩa là người chồng phải biết rằng người vợ của mình là người Chúa ban cho mình để giúp đỡ mình. Kể cả đó là một người vợ chưa tin Chúa, nếu người ấy biết vâng phục mình. Người chồng phải biết tôn trọng danh dự cũng như cái thiên chức của người vợ. Vì làm vợ là một thiên chức, tức là một cái chức vụ do Thiên Chúa ban cho. Đó là chưa kể đến cái thiên chức làm mẹ của người vợ, nếu có con. Người vợ không phải là một nô lệ hoàn toàn vâng phục chồng một cách mù quáng. Trong người vợ có hình và tượng của Thiên Chúa, nhất là những người vợ thật lòng tin Chúa, thì mỗi một người như vậy lại là những tạo vật mới được Thiên Chúa dựng nên ở trong Đấng Christ, giống như hình Thiên Chúa trong sự công bình, trong sự thánh sạch chân thật của Thiên Chúa. Và đương nhiên một người như vậy là đáng được tôn trọng. Đó là chưa kể, mỗi một người vợ cũng là một thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, hầu việc dưới quyền của Đức Chúa Giêsu Christ là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta. Nói cách khác, trên một phương diện thì chồng và vợ cùng nhau hầu việc Chúa trong chức vụ thầy tế lễ trong cái mối quan hệ vợ chồng. Tiếp theo là câu và là người sẽ cùng mình hưởng phước sự sống. Người chồng không phải chỉ tôn trọng vợ vì cái thiên chức làm vợ, mà còn tôn trọng vợ bởi vì vợ sẽ là người cùng mình hưởng phước sự sống. Và phước sự sống được nói đến ở đây bao gồm sự được sống đời đời và được cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời trong vương quốc của Ngài. Mỗi một con dân Chúa trung tín cho đến chết đều sẽ nhận được sự sống đời đời và được đồng cai trị với Đức Chúa Giêsu Christ, như Khải Huyền đoạn 2 câu 10 và Ti-mô-thê nhì đoạn 2 câu 12 dạy cho chúng ta biết như vậy. Tuy nhiên, những ai có vợ có chồng cùng đức tin thì sẽ cùng hưởng phước sự sống với người chồng hoặc người vợ của mình. Và chúng ta cần hiểu như thế này, vì đó là cái sự kiện dành cho những đôi vợ chồng đã trở nên một ở trong Chúa. Cho nên mọi việc lành của chồng hay vợ làm ra ở trong đời này đều được ban thưởng trong đời sau, và cả hai cùng chung nhau để mà hưởng phước. Dầu rằng ở trong đời sau thì không còn cái sự quan hệ vợ chồng theo cái cách như mà chúng ta quan hệ ở trong đời này. Đó cũng là cái điều mà Đức Chúa Giêsu Christ đã khẳng định. Nghĩa là không có cái sự quan hệ về tính dục, nhưng mà vẫn có một cái mối quan hệ rất là thân thiết giữa những người từng là vợ, là chồng ở trong Chúa, ở trong cuộc đời này. Đó là cái mối quan hệ đồng công, đồng trị, tức là cùng làm việc, cùng cai trị. Và cái điều này không giới hạn giữa những người từng là vợ, là chồng ở trong Chúa trong cuộc đời này, mà nó còn bao gồm luôn cả những người có cùng một cái mối quan hệ thân thiết trong đời này, như là anh chị em trong Chúa ở tại một hội thánh địa phương. Chúng tôi tin rằng ở trong đời sau, những người cùng sinh hoạt chung trong một hội thánh địa phương trong đời này sẽ được đồng công đồng trị với nhau ở trong đời sau. Sự ban thưởng mỗi người sẽ mỗi khác, nhưng mà có những sự ban thưởng chung của những cái công việc mà chúng ta cùng chung làm ra ở trong hội thánh. Và vì thế, tôi tin rằng dầu từ nay cho đến ngày Chúa trở lại, rất có thể tôi sẽ không được mặt gặp mặt với rất là nhiều anh chị em ở trong phòng này. Nhưng mà nếu quý ông bà anh chị em cùng với tôi đều giữ vững đức tin, trung tín cho đến chết hay là trung tín cho đến ngày Chúa trở lại, thì chúng ta sẽ cùng được gặp nhau với Chúa ở trên chốn không trung, được Ngài đưa vào thiên đàng, được Ngài ban cho phước của sự sống, bao gồm sự sống đời đời và bao gồm cả sự đồng trị với Ngài. Và tất cả chúng ta đây sẽ được cùng đồng trị ở trong một cái phần hành nào đó ở trong cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Nghĩa là tới lúc đó chúng ta sẽ được mặt gặp mặt, chúng ta sẽ cùng làm việc với nhau và chúng ta sẽ cùng nhau hầu việc Chúa ở trong một cái phần cơ nghiệp mà Chúa đã định sẵn cho chúng ta. Để không có điều gì cắt đứt sự cầu nguyện của các anh em. Câu này có nghĩa là sự cầu nguyện trước hết là một hành động để thờ phượng Chúa, và kế đến là cái sự dâng lên Chúa những điều thuộc về mình, kể cả những lo buồn, những nhu cầu của mình cũng là những điều mà mình dâng lên Chúa trong sự cầu nguyện của mình. Nếu có sự bất hòa giữa vợ chồng, nếu chồng đối xử bất công với vợ hoặc là chồng chưa tha thứ vợ, thì chồng không thể ra mắt Chúa qua sự cầu nguyện. Khi chúng ta cư xử bất công với người khác hoặc là không tha thứ cho người khác là chúng ta làm nghịch lại lời của Chúa, là chúng ta phạm tội. Chúng ta phải giải quyết tội lỗi trước khi chúng ta có thể ra mắt Chúa. Chúng ta phải ăn năn xưng tội trước Chúa và phục hòa với người, rồi chúng ta mới có thể ra mắt Chúa. Vì thế cho nên, giữa vợ và chồng cần phải có một cái điều thẳng thắn với nhau, hiểu biết nhau, chiều nhau. Chồng yêu vợ, vợ vâng phục chồng, để không có một cái sự trở ngại nào xảy ra trong đời sống vợ chồng, để không ngăn cản cái sự mà chúng ta cầu nguyện với Chúa, tương giao với Chúa. Và để có thể hiểu sâu nhiệm hơn thế nào là sự hiểu biết của một người chồng ở trong Chúa về cái bổn phận làm chồng, thì chúng ta phải tham khảo thêm một số câu thánh kinh. Nên nhớ lời của Chúa dạy chúng ta rằng, những người làm chồng hãy ở với họ cách hiểu biết như với người yếu đuối hơn. Và cái cách hiểu biết này, như đã nói lúc nãy, một phần là đến thẳng từ Đức Chúa Trời vào trong lương tâm của chúng ta, tức là cái tri thức mà Chúa ban cho chúng ta, và một phần khác là đến từ cái sự chúng ta học từ nơi lời của Chúa. Cho nên nếu chúng ta không học biết nơi lời của Chúa để hiểu rằng một người chồng cần phải đối với vợ như thế nào, thì chúng ta không thể nào làm tròn cái bổn phận của một người chồng. Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 25 đến câu 33 chép như thế này: Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh, sau khi lấy nước tắm rửa và dùng lời làm cho hội tinh sạch, để tỏ ra hội thánh đầy vinh quang, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thế ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình nhưng nuôi nấng, săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Vậy nên, người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và hội thánh vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Lời của Chúa ở đây dạy cho chúng ta rằng, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể của mình, vì hai người đã trở nên một thịt. Chồng phải hy sinh cho vợ như Đấng Christ hy sinh cho hội thánh, để giúp cho vợ trở nên một người trọn vẹn ở trong Chúa. Chồng phải lìa cha mẹ mà sống hiệp một với vợ. Trừ khi sự sống chung với cha mẹ được vợ đồng ý và không ảnh hưởng đến sự hiệp một của vợ chồng. Chúng ta cũng biết rằng có đôi khi cha mẹ của chồng rất là thương con, rất là thương con trai của mình, nhưng mà lại không có đối xử tốt với con dâu của mình. Dù là cha mẹ cũng đều là con dân của Chúa hay là cha mẹ chưa tin Chúa, chưa thuộc về Chúa, thì không có một lý do gì để cho người chồng buộc vợ của mình phải cùng ở trong nhà của cha mẹ mình với mình. Lời của Chúa ở đây đó là chồng phải lìa cha mẹ mà sống hiệp một với vợ. Và khi Chúa đã dạy như vậy thì chúng ta không thể nào dùng một cái lý luận nào hay là một cái đưa ra một cái nguyên cớ nào để mà chúng ta làm nghịch lại lời của Chúa. Dĩ nhiên cũng có những cái trường hợp rất là ngoại lệ, thí dụ như cha mẹ hoặc là cha hoặc là mẹ của phía bên chồng già yếu, tật nguyền, lại nghèo đói nữa, cần phải sống nương cậy nơi con của mình. Thì trong trường hợp đó, vợ chồng có thể cùng nhau hiệp ý để mà đem người cha, người mẹ hay là cả cha lẫn mẹ của bên chồng về để sống chung trong nhà của mình để mình chăm sóc, phụng dưỡng. Và điều này cũng không giới hạn trong cái phương diện là cha mẹ bên chồng, mà cũng bao gồm luôn cả cha mẹ bên vợ. Bởi vì chắc chắn cái sự con cái phải hiếu kính cha mẹ là cái bổn phận hàng đầu của chúng ta. Chúng ta nên nhớ rằng đó là cái điều răn đầu tiên nói về cái mối quan hệ giữa loài người với nhau. Cho nên trong cái trường hợp cha mẹ cần phải được sống gần gũi với chúng ta, sống chung trong một nhà với chúng ta để chúng ta chăm sóc, thì chúng ta phải hiệp ý với nhau để đồng vợ đồng chồng làm cái công việc báo hiếu đó, phụng dưỡng cha mẹ của mình. Không phải chỉ giới hạn trong cha mẹ mà bao gồm cả ông bà và luôn cả cô dì chú bác. Nói chung những người thân ở trong gia đình hai bên, nếu chúng ta có khả năng, chúng ta nên cứu giúp và chúng ta nên bảo bọc chăm sóc họ. Và cái điều đó đòi hỏi sự hy sinh của cả vợ lẫn chồng. Con cái thì phải hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ khi cha mẹ lớn tuổi. Nhưng nếu cha mẹ không hợp với vợ thì chồng phải chọn ra khỏi nhà cha mẹ để sống hiệp một với vợ, vì đó là mệnh lệnh của Chúa. Ở trong Chúa, cái bổn phận hiếu thảo của con cái không bao giờ bao gồm cái việc con cái phải sống chung trong một nhà với cha mẹ. Kế tiếp là Colosse đoạn 3 câu 19. Hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình, đừng ở cay nghiệt với nàng. Từ ngữ ở cay nghiệt ở trong nguyên ngữ Thánh Kinh có nghĩa đen là làm cho có cái vị đắng ở trong bao tử, và cái nghĩa bóng của nó là làm cho buồn giận, bực dọc. Dĩ nhiên, đây là nói đến cái sự người chồng cư xử bất công với vợ, khiến cho vợ phải buồn giận ở trong lòng. Nếu có người chồng nào đối xử cay nghiệt với vợ như vậy, thì người ấy đã không yêu vợ như chính thân mình, người ấy phạm tội. Còn nếu người chồng yêu vợ và theo đúng lời Chúa, không chiều chuộng những cái sự ham muốn bất chính của vợ, nên vợ buồn giận, thì người chồng không có trách nhiệm gì ở trước Chúa. Nhiều người có thể lấy câu này ra, đó là hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình, đừng ở cay nghiệt với nàng, đừng làm cho nàng phải buồn giận, và buộc rằng người chồng của mình là một tín đồ của Chúa thì như vậy không được quyền làm cho mình buồn. Không phải như vậy. Nếu người vợ có những cái ưa thích, những cái ham muốn, những cái đòi hỏi bất chính, tức là không đúng với lời của Chúa, thì chồng có thể thẳng thắn từ chối mặc cho vợ buồn giận. Nên nhớ, vợ vâng phục chồng là vâng phục chồng ở trong Chúa, còn chồng yêu vợ thì cũng yêu vợ ở trong Chúa. Trong cái sự yêu thương đó, có cái sự sửa phạt, có cái sự dẫn dắt, có cái sự dạy dỗ, có cái sự không khoan nhượng với tội lỗi. Trong cái sự vâng phục của người vợ đối với chồng cũng vậy, không bao giờ vâng phục những gì của người chồng đưa ra mà không đúng với Thánh Kinh. Tất cả đều phải là ở trong Chúa, chồng yêu vợ trong Chúa và vợ vâng phục chồng trong Chúa, và trong Chúa có nghĩa là đúng theo lời của Chúa. Tiếp theo là Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 3, chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ và vợ đối với chồng cũng vậy. Chồng làm hết bổn phận đối với vợ có nghĩa là chồng phải hết lòng yêu vợ như là Đấng Christ yêu hội thánh, và chồng phải hết lòng hy sinh cho vợ để giúp cho vợ trở nên trọn vẹn như Đấng Christ đã hy sinh cho hội thánh. Còn vợ làm hết bổn phận đối với chồng có nghĩa là hoàn toàn vâng phục chồng như vâng phục Chúa, nếu ý muốn của chồng không sai nghịch Thánh Kinh. Có một số ông chồng có những cái sở thích và cứ làm theo cái sở thích của mình, mặc cho cái sở thích của mình có thể gây ra những cái sự khó chịu, không vui cho người vợ của mình. Nếu cái sở thích của một người chồng không có gì sai thánh kinh, thì đương nhiên người chồng có quyền giữ cái sở thích đó. Nhưng mà nếu người vợ muốn người chồng hy sinh một phần nào cái sở thích đó để cùng với vợ làm một cái việc khác chẳng hạn, thì người chồng nên vì yêu vợ mà chiều cái ước muốn cũng không sai nghịch thánh kinh của vợ. Ví dụ như chồng thì thích sau khi ăn cơm thì ngồi xem một cái chương trình TV chẳng hạn. Nhưng nếu vợ đề nghị rằng sau khi ăn cơm vợ chồng cùng nhau đi dạo vườn hoa để tâm tình với nhau, chồng thì thích ngồi lại xem TV, vợ thì thích được đi với chồng để tâm tình, thì trong cái trường hợp đó người chồng nên chiều theo người vợ. Cái thích của hai bên không có gì nghịch với thánh kinh, nhưng mà suy cho cùng thì cái thích của người vợ gây dựng được cái hạnh phúc của gia đình hơn là cái thích của người chồng. Nói cho cùng thì hai người nên một, cho nên hãy cùng nhau thích một cái điều gì, có một cái sở thích gì mà cả hai cùng có thể sinh hoạt với nhau. Vì thế có đôi lúc người chồng phải hy sinh cả những cái niềm vui, những cái sở thích của mình, dầu những cái niềm vui, những sở thích đó không phải là tội lỗi. Vì sao? Vì mình yêu vợ của mình. Vì mình biết ơn vợ của mình, biết vâng phục mình và là một người giúp ích mình. Và tiếp theo nữa là Côrintô nhất đoạn 7 câu 4. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình mà là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình mà là vợ. Và đây là nói về cái sự thân thể xác thịt của chồng thuộc về vợ và ngược lại, thân thể xác thịt của vợ thuộc về chồng. Bởi vì cả hai đã nên một thịt. Chính vì vậy mà không thể có chuyện gian dâm hay là ngoại tình. Dầu chồng cai trị vợ, nhưng vợ có quyền trên thân thể của chồng. Có nghĩa là vợ chồng phải chiều nhau trong quan hệ tình dục một cách bình đẳng, không được từ chối nhau và cũng không được chia sẻ cái thân thể của mình với một người nào khác ngoài người chồng hay người vợ của mình. Lời Chúa dạy rõ, ngay cả khi một trong hai người muốn dành một thời gian yên tĩnh để tương giao với Chúa trong sự cầu nguyện, thì cũng phải được sự đồng ý của người kia. Côrintô nhất đoạn 7 câu 5 chép, đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời để chuyên việc cầu nguyện, rồi trở lại hiệp cùng nhau. Kẻo quỷ Satan thừa khi anh em không biết tự kiềm chế mà cám dỗ chăng. Và trong cái ý nghĩa, vợ không có quyền tự chủ về thân mình mà là chồng, chồng cũng vậy không có quyền tự chủ về thân mình mà là vợ. Chúng ta phải hiểu rằng, nó hoàn toàn theo nghĩa đen là như vậy. Ngay cả, đôi khi chúng ta thấy trong cái sự chào hỏi ở bên ngoài, có những cái sự như là bắt tay hay là choàng vai hay là ôm nhau. Những cái sự đó rất dễ tạo ra những cái cảm xúc về tính dục và những cái sự đó rất dễ tạo ra cái sự ghen tương ở trong lòng của người chồng hay người vợ của mình. Vì thế cho nên chúng ta phải cẩn thận ở trong vấn đề này. Chúng ta không thể nào nói là mình có quyền tự do để mà giao tiếp và bắt tay, ôm, hớt hay là gần gũi với một người nào khác. Bởi vì lời của Chúa dạy rõ đây, thân thể xác thịt của chúng ta thuộc về chồng hay là vợ của chúng ta. Cho nên nếu cái điều đó gây ra cái sự khó chịu và có thể gây ra cái sự ghen ở trong lòng của người chồng hay người vợ của mình, thì chúng ta phải tuyệt đối tránh khỏi. Nhưng mà trong quan điểm của tôi đó thì tôi muốn rằng đàn ông hay đàn bà có một cái sự ngăn cách rõ ràng. Giống như là cái lời nói cổ của người Á Đông của chúng ta đó là nam nữ thân thì thân nhưng mà không có được gần gũi xác thịt với nhau, nghĩa là tránh xa cái việc đụng chạm thân thể xác thịt với nhau. Đó là cái sự giữ mình để cho chúng ta không có bị cám dỗ mà cũng giữ để không gây sự vấp phạm cho người khác. Có thể nắm tay một người khác phái chúng ta không có cảm giác gì với người đó, nhưng mà có thể tạo cho người đó cái cảm giác đối với chúng ta và khiến cho người đó có cái tư tưởng ngoại tình đối với chúng ta. Đức Chúa Giêsu Christ là Thiên Chúa Ngôi Lời, tự ý rời bỏ vinh quang của Thiên Chúa để trở nên một người như chúng ta. Rồi Ngài gánh hết mọi đau thương sỉ nhục của mỗi một tội nhân ở trong thế gian, để rồi cuối cùng Ngài chết một cách đau đớn ở trên thập tự giá. Philip đoạn 2 câu 6 đến câu 8 chép: Ngài vốn ở trong hình thể Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên ở trong hình dạng của loài người. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Và đó là sự hy sinh của Đấng Christ dành cho Hội Thánh, được Thánh Kinh ghi chép lại một cách rõ ràng như vậy. Vì thế, mỗi một người chồng trong Chúa phải học theo Đấng Christ mà yêu thương vợ và hy sinh cho vợ, như Đấng Christ đã yêu thương Hội Thánh và hy sinh cho Hội Thánh. Nói cách khác, nếu mọi ý muốn của vợ không nghịch lại Thánh Kinh, thì chồng nên chiều theo. Chỉ khi nào sự không chiều theo ý muốn của vợ sẽ có ích cho nhiều người khác hơn, thì chồng mới nên khuyên vợ cùng mình hy sinh vì ích lợi của người khác. Và trong hoàn cảnh đó, chồng nên dùng quyền cai trị của mình để yêu cầu vợ vâng phục mình. Sẽ có một số bà vợ có tấm lòng rộng rãi, yêu thương người khác thì sẽ nhanh chóng vâng phục chồng của mình để mà hy sinh cái sự ưa thích của mình để đem lại ích lợi cho người khác. Nhưng có thể đối với một số người vợ không phải là con dân của Chúa, những bà vợ không tin Chúa, thì không thể nào hiểu được cái tấm lòng của một người chồng tin Chúa, yêu thương mọi người, muốn giúp ích cho mọi người. Cho nên sẽ có cái sự không đồng ý. Thì trong cái trường hợp đó, chồng nên dùng cái quyền cai trị của mình để buộc vợ phải vâng phục ý muốn đó của mình. Cuộc sống vợ chồng y theo lời Chúa sẽ là hạnh phúc tuyệt vời. Cuộc sống vợ chồng y theo lời của Chúa giúp cho cả vợ lẫn chồng ngày càng lớn lên trong ân điển của Chúa, trong sự hiểu biết Chúa càng sâu nhiệm hơn, và trong sự chiếu sáng lẽ thật của lời Chúa qua chính nếp sống của gia đình mình. Mỗi một chúng ta đều đang ở trên cái tiến trình được thánh hóa để trở nên trọn vẹn. Vì thế, người chồng nào lỡ cư xử bất công với vợ thì phải ăn năn xưng tội với Chúa và xin lỗi vợ ngay. Người vợ nào lỡ lớn tiếng với chồng, không vâng lời chồng, thì phải ăn năn xưng tội với Chúa và xin lỗi chồng ngay. Vợ chồng hãy nhắc lẫn nhau mệnh lệnh của Chúa, cảm thông sự yếu đuối lầm lỡ của nhau, tha thứ cho nhau và cầu thay cho nhau. Nếu việc sai trái lỡ xảy ra trước mặt con cái hay là các thành viên khác trong gia đình, thì người có lỗi phải xin lỗi con cái và từng thành viên trong gia đình. Sự xưng tội giúp cho chúng ta phục hòa với Chúa, còn sự xin lỗi thì giúp cho chúng ta phục hòa với nhau. Nguyện Đức Thánh Linh cứ thánh hóa mỗi một chúng ta, mỗi một ngày bằng lẽ thật của lời Chúa. Amen.